Xin thầy dạy rõ cho con về và bạn đạo này rõ ràng về bốn chữ áo giáp tình thương. Áo giáp tình thương là con phải làm việc không ngừng nghỉ và không kể tư lợi cho con nữa. Chỉ biết tu thôi. Mà hành bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, dù chút nữa đem con xuống địa ngục, con cũng qua mỹ. Lúc đó nó mới kết thành cái áo giáp. Thiên đàng như địa ngục, nơi nào cũng có dấu chân của con đường. Khổ, người thế gian thấy con khổ, khổ nhiều lắm. Bây giờ ai cũng thích thờ hình quan âm, nhưng mà thấy mặt khổ. Đi tới đâu cũng nghe sự cứu độ của Ngài. Mà khổ tiếp lực. Không bây giờ phút phát nào, thế gian không nhắc tới tình thương của những đức mẹ. Ngài khổ tiếp. Nó đã dần kết thành cái áo giáp tình thương cho mọi nơi mọi giới, cho thương về đời. Khứ về Ngài, Ngài được ấm là Ngài được lòng, áo giáp tình thương. Bây giờ con phải làm thế nào? Chị em bạn đạo thương tâm kẹt con và quý con, thấy con là một người pháp. Nếu có sự hiện diện của con, mừng, vui sướng và lũ non bên con, đó là bắt đầu thực hiện cái áo giáp tình thương. Cũng như thầy đi đây đi đó, mọi người xin thầy không dám mất lòng bất cứ một người. Thì thầy đang tắm sửa đang việc cho áo đó, thầy phải làm cho nhiệm vụ. Thầy sẽ đã có thể suy nghĩ chưa, con nắm được nguyên như đó, con cố gắng được, thì mình sẽ đi cho được. Tư Phật đâu có ở nhà làm không? Khi thật sư Phật ở ngoài trời, thấy khổ như không khổ. Thì Ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi. Đi đâu Ngài không được tình hoạt. Chúng ta còn tình hoạt. Chúng ta mang được cái áo giáp tình thương. Ngài mang được áo giáp tình thương của Ngài mà tới ngày hôm nay Ngài còn chưa sinh nhân gì. Còn hiểu không? Dạ. Cho nên những người sinh nhân còn phải cố gắng để một ngày mà thật sự hàng cái áo giáp tình thương. Lúc đó, cả mình hết, thì chúng ta mới thấy rằng ông trời đã chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu, còn hạ mình phục vụ bất cứ một góc trời.
Đâu đâu cũng tình thương, đâu đâu cũng xây dựng, đâu đâu cũng giúp đỡ các bạn. Triền miên trong hành thiền, đứng đi ngồi đều ở triền miên trong sự hành thiền của các bạn. Hành là gì, thiền là gì? Hành là các bạn đã đụng chạm mà không thấy đau đớn. Càng đụng chạm các bạn lại quan tâm. Sự thiện ác thông minh nó mới kêu bằng thiền. Trong tâm thức nó mở. Thì lúc nào các bạn cũng ở trong tỉnh. Vì thức hòa đồng các bạn ngày càng lớn, các bạn thấy càng không chút suy nghiên nó càng không vũ trụ. Thì bạn sử dụng những cái luân xa đó mở ra. Nó hòa đồng trong chương trình tiến hóa. Tả như hữu đều được đồng hành đồng tiến khai thông. Vui vô cùng, cởi mở vô cùng. Các bạn đâu có nghèo nàn như những người giữ khó bạc. Những người ôm bạc, bo bo vì đồng tiền là những người rất khó mà thôi. Không làm được chuyện gì cho chính họ. Mà chỉ đậm loạn thêm mà thôi. Còn người khai triển, tả hữu phân minh, người đó là giàu có không? Nhưng mà bằng chứng thế gian đòi hỏi bằng giấy tờ, người tu không có cái đó. Không có giấy tờ nhưng mà vẫn giàu sang. Giàu sang vì tôi không đòi hỏi, không thiếu, không tham. Thì tôi là giàu sang. Tôi đòi hỏi, tôi thấy tôi thiếu, tôi tham. Thì tôi có ôm bao nhiêu của cho mình tôi cũng vẫn thiếu. Cái người gác kho thì sợ ăn cướp. người thanh thang mở rộng, thương yêu hòa đồng, người đó lại không sợ một chút. Cho nên đừng có sai lầm trong cái đó, mà tự đọa lấy mình không biết đường về của các bạn. Sau này sẽ khóc hết nước mắt vì sự ngơ ngụy lầm than. Xuống thế gian học hỏi cái tiến hóa vô cùng, chứ không phải xuống thế gian để làm một thằng gắt khó như vậy được. Các bạn giữ của trần gian quên tâm thức là một người gắt khó mà thôi. Cho nên khổ não tới giờ phút lâm chung. Các bạn biết lấy tình thương và đạo đức xây dựng thành một hàng rào an ninh cho các bạn.
Cho nên khi mà hiểu được cái pháp lý thì trong cái cảnh ly tán này, người Việt Nam mới được là ưu tiên học tình thương và đạo đức. Người ở lại cũng không học thương nhớ, mà người ra đi cũng thương nhớ. Rốt cuộc trong thương nhớ đó mà có người chỉ dẫn cho nó thấy rằng đây là bài học xứng đáng để cho dân Việt Nam tiến triển về mặt tinh thần, thì vật chất. À, khắp thế giới đều chú ý người Việt Nam, và người Việt Nam mới có cơ hội được học hỏi và tiến triển về tâm linh. Và khi mà mình đi đến cùng cực rồi không có mình nghĩ ai, thì ông trời rồi biết tôi, ai biết. Ông Tây ông giúp tôi, thì ông đâu có biết tôi. Thì ông trời rồi biết tôi. Mình là do đó kích thích nó hiểu. Cho nên bây giờ hiện tại Việt Nam, nhưng là nhà thờ mỗi chủ nhật thứ bảy là đông nghẹt để đi tìm tâm linh. Bởi vì vật chất không nghĩa lý gì nữa, có bao nhiêu của lấy hết rồi, làm cho con người bấn loạn. Rồi thì nó phải nghe về cái sự thức giác, về tâm linh, về phần hồn. Thành ra những người vô trong nhà thờ, đi vô trong chùa, biết được có Quan Âm, biết được có Chúa thì nó bám lấy và nó tưởng niệm, cho nên nó bảo hiểm, nó xuất ngoại, nó đi. Vì vậy nó thấy sống với Chúa, sống với Phật. Thì rốt cuộc kết quả của những người mà biết được Chúa, biết được Phật, ở trong trại tị nạn tôi có người tị nạn tới ở Việt Nam qua. Thì trong trại tị nạn có nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Cái chiếc ghe mà bị trong xã nó bắt đập bể máy hết. Rồi nó giặt luôn bánh lái, nó cột lại. Nó bắt chủ thuyền và bắt tài công đi. Qua một cơn thiên mà cuồng phong thổi bứt cái dây neo luôn. Mà từ đó mà nó dẫn chiếc ghe đó đi về tới Manila. Không bắn lại, ông nghĩ cái chuyện đó ai tin được. Nhưng tôi ở trong trại thì những người thức trạng thấy rõ ràng và họ nói rằng bởi vì chúng tôi đi, chúng tôi có đem hình Quan Âm theo. Có gì thì cầu xin Ngài. À, cũng như cầu xin Đức Mẹ. Thì trong lúc khát nước, mọi người đều quỳ xuống xin nước của Đức Quan Âm, của trời Phật. Có người nào có thể cho tôi trong lúc đó? Trong lúc đó mây đen hết, trong vùng đó lại có nước mưa xuống cuốn qua ngày mà đi tới đảo, rồi từ đó đưa về nhà. Nó thổi ngay tới chỗ đó, hỏi cho ai lái đó. Cho nên mấy người đó nó, nếu mà Quan Âm không giúp, không bao giờ tới. Vì chỉ éo Quan Âm, chỉ có một con đường mọc thôi. Hết rồi, không có ai biết hết. Còn có một đám nó đi tới dịch bổn cũng vậy. Cầu xin Quan Âm thì thấy như là Quan Âm xuống thiệt xuống. Viết thơ về Việt Nam. Thì kỳ lạ mà họ đã đến dịch bổn trước khi tôi đi. Thì họ nói rằng, trong lúc cầu Quan Âm thấy Quan Âm xuống, Quan Âm nói các con còn nghiệp rất nhiều, cho nên các con phải cầu xin sau này tôi hoàn cái lại đại lễ mới được cứu. Thì những người đó quỳ xuống hết rồi, kêu thấy chuyện thôi, từ từ quỳ xuống xin hoàn cái đại lễ, thì cái kia không có sống gió gì và nó được đi tới Nhật Bản. Cho nên ở Nhật Bản nó có cái gì thì hoàn đại lễ mà khứa cúng rừng be nghe lắm, tại Nhật Bản báo chí cũng đã rồi ta gửi thơ về Việt Nam cho biết vụ đó. Rồi sau này tôi vô trong cái trại thì nạn, chính tôi ở trong trại thì nạn, tôi mới thấy những cái chuyện huyền diệu đó. Tôi bằng xác nhận đúng như vậy, đã được cái bề trên cứu, cho nên họ đã biến thành đi biến thành một căn chùa hay là cái nhà tốt đẹp trong tâm học. Cho nên bây giờ họ đi đâu họ cũng nhớ tới Quan Âm, đi cái ghe tôi đi cũng vậy, nhiều bà cứ ôm cái hình Quan Âm, bà đâu có biết cái gì nữa, đi cũng sẵn buộc phải ngồi xít xít kèm như mắm nên như nên mắm ở đâu kèm lắm ở đâu đó. Thì chỉ có tưởng thức Phật thôi. À, cứ niệm niệm ngồi qua Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn qua Thế Âm Bồ Tát, cứ vậy mà đi ra bình an. Cho nên cái kỳ kỳ diệu này là người Việt Nam được hưởng nhiều chứ không phải khổ nhiều, biết nhiều, nghe nhiều, hướng nhiều về tâm linh để thấy được cứu rỗi đó. Rồi mà họ gặp về đạo mà họ vớ được, họ tu lẽ thì họ tin được. Những người mà đi ra đây mà đi bằng thuyền là cái số mạng tới đây ai cũng nói có trời cứu tôi chứ không có trời thì chết. Một triệu người cũng xác nhận. Hồi nào giờ không tin trời Phật nhưng mà giờ nó phải tin.
Lúc nào thầy cũng nhắc đến nhắc lại là cái vấn đề tình thương là đức. Thế thì như vậy trên cái bước đường tu của đạo vô vi, cái tình thương là đạo đức là tốt. Nếu chúng ta bỏ cái tình thương đạo đức mà chúng ta thực hành pháp đúng pháp thì không tiến được, có khả năng.
Khi chúng ta thực hành cái pháp vô vi này là chúng ta thực hành ngay tình thương và đạo đức. Nếu bạn không có tình thương, bạn đâu có soi hồn cho thần kinh ổn định. Bạn thương cái thể xác này, hiểu chưa? Bạn đâu có hít thanh khí điển vô để cho trợ cơ tạng được ổn định. Bạn vì thể xác này, bạn vì lục căn lục trần, bạn vì sự vạn linh cấu tạo thành cơ thể này. Bạn thực hiện tình thương đạo đức để cởi mở từ ly từ tí ở bên trong, để hiểu rõ tình thương của Thượng Đế đã bị bạn. Thì cái phương pháp này là thực hiện tình thương và đạo đức, chứ không phải bạn mua bánh cho người ta ăn là tình thương và đạo đức đâu. Cứ thực hiện cái pháp này là trong tình thương và đạo đức. Mỗi người biết lo cho họ và biết giải cho họ từ mê tới tỉnh, từ tối tới sáng, từ đậm tới tỉnh. Biết lo cho con ngài, tình thương và đạo đức. Thì nhiên hậu ảnh hưởng đến những người có sức khỏe. Thấy không? Thực hiện pháp này là tình thương và đạo đức. Nhiều người chỉ biết phung phí thôi. Mắt tôi mở ra thì tôi chỉ xài phí. Tai tôi nghe được thì tôi thâu vô. Miệng tôi nói ra thì tôi tung vậy thôi. Không biết thâu gom lại. Khi tôi xài bao nhiêu đúng lúc hay là không đúng lúc, không nhiều. Và cái pháp này chúng ta đóng thế gian mở thiên là giải tỏa những sự bức khí của nội tâm nội tạng và vạn linh đồng phát triển trong nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của đấng cha lành an bài cho mọi người. Thì đó mới là rõ tình thương và đạo đức. Còn tình thương và đạo đức cách nghĩa theo đời thì nó sai. Thương yêu người đó hung người đó là tình thương sao? Không, chưa đúng. Thương yêu là phải xây dựng, hòa tiến xây dựng. Đạo đức phải hành cho khai thông đầu cũng như đuôi cũng như đầu, trên cũng như dưới, hợp nhất. Để mọi nơi mọi nhớ nhìn nhận ta là đúng lúc đó mới tạo được đạo đức. Thấy chưa? Cũng là một chiếc thuyền để đưa người trên bất giác, những người khác. Khi mà bạn được thông suốt rồi là chiếc thuyền đưa người đến bên giác. Cho nên tình thương và đạo đức nó cao siêu hết. Không phải chỉ bởi văn thế gian ta không hết đâu. Thực hiện sẽ thấy. Và các bạn đang tu như thế này sẽ thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu các bạn bỏ rồi không bao giờ được đạt tới quân bình. Tư tưởng của bạn không quân bình làm sao các bạn thực hiện tình thương và đạo đức. Chỉ lợi dụng mà thôi. Cho này cái bánh nha, mai tôi lấy 10 cái. Cho nó ăn cái nho, mai tôi lấy lại 10 hộp. Là do gì? Do cái bản tánh mê muội. Vậy nên mình giải tỏa những sự mê muội của mình thì tới giờ phút mình làm là không có cầu lợi và chẳng cầu giác. Nó rõ như vậy. Các bạn tu đi rồi nó thấy con người nó an tịnh,
rồi nó chấp nhận rằng phải thầm tu thầm tiến, tu là tu một sửa chữa, tiến là từ từ để tự đi thôi, không nhờ ai dắt. Đó, mới thực hiện được tình thương và đạo đức.
Cảm ơn chân tâm của mọi người đã hướng dẫn. Ở đây rất rõ là cuộc sống hiện tại của chúng ta là một cuộc sống chúng ta trở về với chân tâm là một việc. Cho nên ngày hôm nay là ngày đầu xuân chúng ta về và những lời nói cởi mở thấm thía trong tâm thức của mọi người. Ngày xưa chúng ta cho học sĩ mà tháo giác với tình thương trong cái thế này, tháo giác thăng lưu và thăng nhẹ và phổ truyền phá ra để cho mọi người thấy rằng mình phải tự diệt mê chấp để hồi sinh và tận hưởng tháo giác tình thương với thượng ngon thánh đức để đem nhân loại tới bình giác hòa bình. Hòa bình không thể nói tôi và ai hiểu hòa bình được, nhưng mà tiến thẳng vào bình giác nhân hộ mới đạt được hòa bình. Cho nên ngày hôm nay các bạn hãy xin bỏ công và của sẽ bị thị phi, sẽ bị đủ thứ nhiều quá tâm thức các bạn. Ngày hôm nay các bạn bỏ vẹn ôm lấy gì? Ôm lấy tình thương và đạo. Cho nên đi đến đâu, căn bản tình thương và đạo đức, mà chúng ta nó từ chối, tôi không làm nữa, tôi sợ, tôi mà cái này kia cái nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi, chúng ta đâu có bỏ được cái áo giáp tình thương. Tôi đã thương người, người ta là mình là người, thì đâu có hòa được. Tình tâm tư và không bao giờ có thể xa khảo giác tình thương. Hôm nay là một hộp năm 1980. Số người hiến diện trước mặt tôi và số người ở xa tôi đã nghe qua âm thanh tôi thay đổi tâm thức, thay đổi toàn bộ áo cho cả sinh tôi là bộ áo tình thương, khảo giác tình thương và đạo đức của chủ đề. Để rồi đây chúng ta cái mặt giảng đứng lên dấn thân hy sinh và đạo đức, chúng ta nói ra sự thật cho mọi người biết rõ họ là ai, họ là chúng ta là họ, sau chúng ta sẽ chung sống cách hòa tốt đẹp thương yêu thật sự. Hôm nay ngày vui trong đầu năm nhiều là ở nơi ấm áp. Tình của tôi cũng được truyền bá khắp năm châu. Bao nhiêu năm tu học, chỉ mong muốn được ngày này. Ngày hôm nay là thành tựu. Tình đệ chỉ muốn chúng ta ở khắp năm châu, là hướng về nhau, và hướng về tử tế, hướng về vũ trụ, hướng về cuộc xây vĩ đại, để đưa lại một niềm tin bất khuất, đưa nhân loại tới hòa bình thật sự. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Và tôi mong rồi là chúng ta sẽ nắm được lưu lại. Chỉ mạnh hơn, chỉ trong năm lần, chỉ trong sáu thứ. Vô quan lại bất cứ đâu là. Có sự hiện diện của chúng ta cũng được ổn định của Thượng Đế truyền bá cho tất cả người nghe biết rằng họ trọng yếu trong quan hệ của dân tộc. Không có một ai đạt được hòa hợp. Hôm nay ngày vui, tôi xin công chúc các bạn vui xuân, happy new year.